Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Cha yêu quý, xin cứu giúp đàn con. Đàn con của Cha rải rác trên dải đất Việt Nam của chúng con, từ Bắc chí Nam, trên các vùng cao nguyên. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi một nơi có con dân Chúa đang tụ họp nhau để ca ngợi suy tôn Chúa hôm nay. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi người, mỗi tâm hồn, cho chúng con được đồng lòng, nhất trí, hướng về Chúa, suy tôn ca ngợi Ngài. Chỉ vì danh Chúa, chỉ vì niềm tin đặt nơi Chúa mà sống. Xin giúp đỡ chúng con, cho chúng con thắng hơn được tất cả những khó khăn trong đời sống theo Chúa. Những trở lực về mặt vật chất, tinh thần, những trở lực trong việc tổ chức của giáo hội, chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, giải quyết, cho mỗi chúng con được hướng về Chúa, luôn luôn ca ngợi Ngài. Chúng con có những nơi nhóm họp, thờ phượng Chúa, tốt đẹp. Danh của Chúa được vinh quang, và nhiều người được tìm biết đến với Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Riêng hôm nay, anh em chị em chúng con là những người đang lắng nghe lời Chúa, đang cùng với chúng con ca ngợi suy tôn Ngài. Xin Chúa ban ơn lành, thương xót của Chúa đến cho mỗi người. Chúa giải cứu cho những tật bệnh. Chúa ban ơn cho được thắng hơn các khó khăn trong gia đình, trong đời sống cá nhân, trong đời sống cộng đồng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin lời Chúa thấm vào lòng chúng con hôm nay, dẫn dắt chúng con trong một tuần lễ mới. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Soy chân con mỗi.
Tiếp theo đây, chúng ta cùng đọc lời Chúa trong thư Galati chương 5, từ câu 13 cho đến câu 26. Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 26. Mời quý thính giả có thánh kinh cùng mở ra để đọc chung với chúng tôi.
Thưa anh em, Chúa đã cho anh em được tự do, nhưng đừng hiểu lầm tự do là phóng đãng, buông trôi theo dục vọng. Anh em được tự do để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương. Vì cả luật pháp cô đọng trong câu này: yêu thương người khác như mình. Trái lại, nếu anh em sâu xé cắn nuốt nhau, hãy coi chừng kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau. Vậy tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ. Bản tính cũ thích làm những điều nghịch với Thánh Linh, trong khi Thánh Linh muốn anh em làm những việc trái với bản tính cũ. Hai bên luôn luôn tranh đấu, nên anh em không thể làm điều mình muốn. Nhưng một khi anh em để Thánh Linh hướng dẫn, luật pháp không còn quyền trói buộc anh em nữa. Để mặc cho bản tính tội lỗi lộng hành, con người bị lôi cuốn vào gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, yêu thuật, hận thù, tranh chấp, ghen ghét, giận dữ, khích bác, bè phái, tà đạo, ghen tị, say sưa, chè chén và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã nói rồi, những người làm các việc ấy không thể nào làm con dân của Thượng Đế được. Trái lại, nếp sống do Chúa Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ. Không có luật pháp nào cấm các điều ấy. Người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh bản tính tội lỗi với các ham muốn tình dục vào cây thập tự. Vì Chúa Thánh Linh ban sự sống mới cho chúng ta, nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đừng tự tôn tự đại, đừng ghen tị, khiêu khích nhau.
Kìa bình minh đã đến, nắng lên thật êm đềm, bầy chim non âu yếm hát mừng ngoài thềm. Ôi ngàn hoa thắm xinh, điểm trang cho bình minh, vui ngợi ca Thiên Chúa ban xuống ơn lành.
Chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong Thánh Kinh. Thư Răng thứ nhất. Hôm nay chúng ta bắt đầu đến Thư Răng thứ nhất, chương thứ hai, câu 1 và 2. Đề tài của bài học hôm nay là tội lỗi. Xin đọc Thư Răng thứ nhất, chương 2, câu 1 và 2. Hỡi các con bé bỏng của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. Có những lúc trong đời sống chúng ta, vào đêm giao thừa chẳng hạn, hay vào một dịp nào quan trọng, chúng ta suy nghĩ về đời sống với toàn bộ đối tượng, ý nghĩa và mục đích. Chúng ta nghĩ về bản thân, chúng ta đã làm gì với đời mình, sẽ làm gì, và tương lai tối hậu mà chúng ta phải đối diện là gì. chúng ta rất có thể đã nhìn lại, ngạc nhiên không hiểu sao mình đã xử sự và ứng xử được cho đến lúc này. Cũng có thể là mỗi chúng ta đều mang một cảm nghĩ không mấy bằng lòng. Chúng ta ý thức rằng mình đã không làm như đáng phải làm và định làm. Chúng ta cũng cảm thấy thất bại và thiếu sót, đồng thời cũng ước muốn làm tốt hơn trong những ngày sắp tới. Quan trọng hơn cả là chúng ta có một lòng tin vững chắc về ý nghĩa và mục đích của đời sống. Cái nguy hiểm của một thời điểm như vậy luôn luôn là chỉ có một cái nhìn rất phiến diện. Nan đề về các quyết tâm trong dịp đầu năm hay các dịp đặc biệt là các quyết tâm ấy riêng về một số sự việc đặc biệt. Nhưng chúng ta lại không quan tâm đến những nguyên tắc đầu tiên. Nguy hiểm là chúng ta đối đầu với bệnh triệu thay vì với chính căn bệnh. Hơn nữa, chúng ta nhìn lại và duyệt qua quá khứ. Chúng ta có thói quen vào ngay chi tiết trước khi thực sự xét đến những nguyên tắc chính. Và làm như thế, đời sống thường hay có khuynh hướng trở thành vô ích. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng trở thành nạn nhân của hoàn cảnh, ngẫu nhiên và bất ngờ. Và như thế cứ sống từ ngày này qua ngày khác trong cảm nghĩ khó chịu, âu lo, và rồi cố gắng bỏ đi hay quên đi, sau đó lại trở về đúng tình trạng khi trước. Thế rồi một biến cố lớn nào đó xảy ra, như một cuộc ra đời, một cái chết, một tật bệnh hay một tai nạn, một chuyện không may đăng trên báo hay chiến tranh, một chuyện tàn phá ở đâu đó, lúc ấy chúng ta lại ngưng tất cả, nghĩ ngợi, suy tư. Một lần nữa, lại có cái cảm nghĩ bất mãn và khó chịu về chính mình. Rồi suy nghĩ và định ra những hành động nào thực tế. Lúc ấy quyết tâm làm như vậy, nhưng chỉ vài ngày sau, tình trạng căng thẳng ấy dịu đi, và rồi mọi sự lại trở về như nguyên cũ. Nói như thế nghĩa là thỉnh thoảng ta thấy có một cái gì đó sai, nhưng lại chỉ chú trọng đến chi tiết mà không để tâm đến điều chính yếu. Kết quả là sự việc cứ như cũ, không hề đổi thay mảy may nào cả. Kinh Thánh rất quan tâm về việc ấy. Thực ra đó là quan tâm chính của Kinh Thánh, và cũng có cách giải quyết nan đề này. Theo Kinh Thánh, một điều quan trọng hơn cả mà ta cần quan tâm khi nghĩ về cuộc đời là ta phải sòng phẳng đối với Chúa. Kinh Thánh chủ yếu là một cuốn sách có những nguyên tắc quan trọng. Dĩ nhiên là không đi vào chi tiết, nhưng chú trọng chính là vào các nguyên tắc căn bản. Kinh Thánh nhìn vào nhân sinh và dường như nói rằng lối sống như thế cũng được, nhưng sẽ không đem lại lợi ích nào cả vì đã bỏ quên điều căn bản. Nhân sinh lo chữa chạy các triệu chứng ở đằng ngọn, nhưng bỏ quên nan đề nằm ở dưới gốc. Chính vì thế mà Kinh Thánh luôn luôn đưa chúng ta trở về với cái gốc đó. Đó là mối tương giao của nhân sinh với đấng tạo hóa. Nói khác đi, tất cả mọi nan đề trong đời sống chúng ta theo Kinh Thánh đều là do việc chúng ta có quan hệ không đúng đối với Chúa. Đây là phần chẩn bệnh của Kinh Thánh trong nhiều nghìn năm qua và vẫn còn đúng như bao giờ. Đó là tất cả những tật bệnh và những điều bất hạnh chung cuộc đều bắt nguồn từ chỗ chúng ta đi xa khỏi Chúa và chúng ta không sống trong quan hệ đúng với Ngài. Kinh Thánh khẳng định rằng chúng ta sẽ không được lợi gì nếu chúng ta không thực sự trở về với Đức Thượng Đế. Nhân sinh có thể cải thiện chỗ này chỗ khác, nhưng trên căn bản con người hoàn toàn sai lạc, và cuối cùng tất cả đều không đạt được đến đâu cả. Đây là chủ đề chính của Kinh Thánh, từ đầu cho đến cuối, và các phương cách Kinh Thánh trình bày sứ điệp này thật là vô cùng. Có khi ta nhận được lời dạy rõ ràng trực tiếp không sơn phết, nhưng cũng nhận được qua những con người mà Kinh Thánh mô tả để minh họa. Đó là những cuộc đời trình bày ra giáo lý và lời dạy của Thánh Kinh.
Những nhân vật được gọi là các anh hùng của đức tin được ghi trong thư Hebrew chương 11 chẳng hạn. Đây chỉ là một số mẫu người trong danh sách dài mà chúng ta đọc được ở Kinh Cựu Ước. Có những người sống ở thế gian này y hệt như chúng ta, nghĩa là cũng cùng chịu các ảnh hưởng và gặp những sự việc xảy ra y như chúng ta. Tuy nhiên, khi nhìn họ, chúng ta phải nhận rằng có một cái gì đặc biệt khác thường. Họ như những người đắc thắng trong đời, và bí quyết của họ, theo như Kinh Thánh dạy, chính là quan hệ với Chúa. Đây là những người không sống phụ thuộc vào hoàn cảnh. Họ có lối sống khác lạ là vì họ sống với Chúa. Họ chịu những thử thách cam go, trải qua những nghịch cảnh vượt sức, nhưng vẫn có một yên lặng, bình tĩnh và hy vọng mà không gì phá hủy được. Mọi sự việc đều như sụp đổ chung quanh họ, nhưng họ vẫn tiến bước. Bí quyết của họ theo thư Hebrew là lòng tin. Lòng tin là quan hệ đúng với Chúa và biết rõ Chúa. Họ gặp đấng vô hình như thư Hebrew chương 11 câu 27 đã nói. Khi đã có quan hệ đúng với Chúa thì không còn bị phụ thuộc vào hoàn cảnh, may rủi, điều kiện và những gì có mặt chung quanh nữa. Đây chính là tiêu biểu cho những gì Kinh Thánh dạy và sứ điệp của Kinh Thánh cho chúng ta cũng chỉ căn bản là như thế. Người tin Chúa phải nắm vững điểm này. Nếu chúng ta có quan hệ đúng với Chúa, thì bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ điều gì đang chờ đón ta ở tương lai cũng không sao cả. Không có gì phá hại được những con người đã tin Chúa và hết lòng sống với Ngài. Kinh Thánh khẳng định rằng nếu chúng ta sống với Chúa, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào tương lai mà nói rằng, dù có gì chăng nữa, linh hồn ta vẫn an vui. Chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh. Những con người của chúng ta thay đổi để ứng xử đúng cách và làm chủ hoàn cảnh. Chúng ta cần biết Chúa cho rõ, và nếu Chúa kêu gọi chúng ta như Abraham để làm một việc nào đó, dù trong hoàn cảnh khó khăn, hãy tiến bước như thấy Chúa là đấng vô hình và thực hiện việc ấy bằng lòng tin, hoặc là như Môi-se, Chúa đưa đến một con đường phải lựa chọn mà mình không hiểu nhưng vẫn không ngần ngại. Lựa chọn chịu khổ với dân Chúa còn hơn hưởng mọi thú vui trong tội ác một thời gian. Như thế là khi chúng ta được Chúa gọi làm những điều mà đối với thường tình là điều nguy hại, nhưng khi có quan hệ đúng với Chúa, chúng ta sẽ hiểu được và không sợ hãi. Đây chính là điều sứ đồ Giăng nói đến trong hai câu Kinh Thánh chúng ta đọc vừa qua. Thư Giăng có lẽ được viết ra khoảng năm 85, lúc Giăng đã già lắm. Lối xưng hô của ông chứng tỏ điểm này vì ông viết: hỡi các con bé bỏng của ta, nhưng không phải cho trẻ em đâu, mà cho các tín hữu người lớn trong hội thánh. Đối với rằng những tín hữu ấy như trẻ thơ, một số người tin Chúa qua công tác truyền giáo của ông, nghĩa là ông từng dạy họ về đạo Chúa, và lúc ấy biết mình không còn sống bao lâu nữa trên đời, ông muốn nhắn nhủ đàn hậu sinh về những khó khăn, nguy cơ, thử thách, gian khổ mà họ sẽ phải chịu khi ông vắng mặt. Giăng viết: hỡi các con bé bỏng của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. Khi Giăng nghĩ đến những người học trò của mình và nhìn lại đời mình, ông thấy có hai nguy cơ mà người tin Chúa luôn luôn phải đối diện. Thứ nhất, sự tự mãn, và thứ hai, đối nghịch lại là sự tuyệt vọng. Hay nói khác đi, một bên là thỏa hợp, một bên là chán nản. Nan đề của người đời lúc nào cũng lởn vởn khoảng giữa hai cực này. Có lúc chúng ta cảm thấy rất thỏa lòng và vui vẻ, chúng ta cho rằng mình bình thường. Nhưng một lúc nào đó chúng ta lại cảm thấy hoàn toàn chán nản, tuyệt vọng. Làm thế nào giữ được quân bình, nghĩa là tích cực, mạnh mẽ, xác định, tránh được hai thái cực kể trên? Giăng đã đưa ra một giải pháp. Sứ điệp của ông có hai phần, mệnh lệnh và lời an ủi, thúc giục và khuyến khích, mục tiêu và lời hứa, hoặc là những gì tôi và các bạn phải làm và những gì Chúa luôn luôn sẵn sàng làm cho chúng ta căn cứ vào ân sủng vô hạn của Ngài. Đây là hai điều quan trọng nhất cho chúng ta trong đời sống ở trần gian này mà chúng ta phải ghi nhớ nếu chúng ta muốn vui hưởng tương giao thật sự với Chúa. Giăng nhắn nhủ những người ở lại là: ta sẽ qua đời, không ở với các con nữa, nhưng điều ta muốn các con không quên là phải luôn luôn bước đi với Chúa và giữ mãi quan hệ không gián đoạn với Ngài. Nếu các con làm được như vậy, thì có gì xảy ra cho các con cũng không quan trọng nữa. Làm thế nào thực hiện? Giăng dạy và ra lệnh: ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nếu muốn biết Chúa và duy trì quan hệ với Ngài thì đừng phạm tội. Nhưng không phạm tội nghĩa là gì? Muốn trả lời câu hỏi đó, ta cần phải trở lại câu hỏi căn bản, nghe như ấu trĩ, đó là: tội là gì? Tại sao ta cần tránh phạm tội? Tội là bất tuân luật thánh của Chúa mà Ngài đã mặc khải cho. Tội là những gì bị Kinh Thánh lên án. Dù gì chăng nữa, nếu Kinh Thánh dạy đừng làm, thì ta nên tuân thủ. Kinh Thánh dạy đừng giết người, trộm cắp, tà dâm. Tội là bất tuân luật Chúa. Tội cũng có nghĩa là không theo lương tâm cáo trách. Bên trong chúng ta có một máy giò. Mỗi khi chúng ta làm điều gì sai, có tiếng nói ngăn cản bảo ta không nên làm. Nếu ta nghe tiếng đó, biết sai lầm mà vẫn làm là phạm tội. Kinh Thánh không những dạy rằng khi nghi hoặc về việc gì thì đừng làm, nhưng còn đi xa hơn nữa bảo rằng bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi nữa. Nói tổng quát hơn, tội là đời sống ta bị chế ngự bằng các ước vọng chứ không bằng sự chân thật. Ngày nay người ta không còn ưa sự thật nữa. Người ta muốn tự do làm những gì mình muốn làm. Nếu bị hỏi, người ta sẽ đáp: tại sao lại không? Sợ gì mà không làm? Câu nói như thế tiêu biểu cho tinh thần vô kỷ luật chế ngự bởi các ước muốn xấu xa, tham dục, tình dục, chứ không do chân lý, sự thật thúc đẩy. Nghĩa là không do sự biện biệt rõ điều gì là phải, điều gì là trái nữa. Như thế sống một đời sống có tội là không còn do Chúa quản lý nữa, và các ý nghĩ về Chúa không còn ở trung tâm của cuộc sống nữa. Nghĩa là không còn đặt câu hỏi: Chúa muốn tôi làm gì? Chúa cấm gì nữa? Lúc ấy con người bị cái mà Giăng gọi là thế gian làm chủ. Đó là sống theo thế gian, có thái độ của thế gian. Đây là lối sống gạt Thượng Đế ra ngoài, trừ ra cho các hoàn cảnh đau yếu, hãi hùng hay là chết. Tức là Chúa không quản lý gì đời sống của những người ấy, nhưng các thứ khác quản lý. Tội là sống như Thượng Đế không tồn tại, coi con người có toàn quyền định đoạt và làm chủ toàn thể vũ trụ. Mời quý thính giả suy nghĩ đến lối sống của mình và theo lời sứ đồ Giăng dạy, trở về quan hệ mật thiết với Chúa. Đây là điều cần thiết hơn bất cứ việc gì trong đời. Tùy theo mức quan hệ này mà đời sống chúng ta gọi là có hạnh phúc hay không. Mong quý vị lưu tâm, đừng bỏ qua những lời nhắn nhủ này.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.